Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022. Giới quan sát nhận định rằng chính quyền Việt Nam đã chọn phe Nga trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và động thái song trùng nhất quán với lập trường của Trung Quốc này sẽ làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Việt Nam đã lựa chọn đứng về phía cái ác, đứng về phía tội ác. Đây là một cái điều mà người dân Việt Nam chúng ta cho dù ở trong nước hay nước ngoài thì không thể chấp nhận được.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ lần đầu tiên có nữ thẩm phán da đen. Nhật Bản cấm nhập khẩu than của Nga và trục xuất 8 nhà ngoại giao của Moscow. Meta nói cuộc xâm lược của Nga thúc đẩy hiện tượng thông tin giả trên mạng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Sân bay Phù Cát ở miền Trung Việt Nam đóng cửa và hàng loạt các chuyến bay đi Quy Nhơn kể từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 phải thay đổi hành trình sau thông báo diễn tập quốc phòng bất ngờ vừa được giới hữu trách Việt Nam công bố trên truyền thông vào ngày 8 tháng 4, chỉ ít ngày trước khi diễn tập được tiến hành, giữa bối cảnh quốc gia láng giềng Trung Quốc cũng đang tổ chức diễn tập và cấm tàu thuyền qua lại ở khu vực Biển Đông sát với Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ giới hữu trách sân bay Phù Cát cho biết, họ mới nhận được thông báo về cuộc diễn tập vào ngày 6 tháng 4. Thông báo cho biết cuộc diễn tập bắn đạn thật sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4. Giờ bắn trải dài từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm mỗi ngày. Các máy bay hàng không dân dụng không thể cất cánh hay hạ cánh trong thời gian có hoạt động bắn dài ngày của quân sự, khiến cho tất cả các chuyến bay đi đến Phù Cát cả ngày lẫn đêm trong khoảng thời gian trên đều bị ảnh hưởng. Thông báo đóng cửa 10 ngày của sân bay Phù Cát hiện đang khiến các công ty lữ hành và du khách náo loạn, theo tường thuật của Vietnamnet. Tờ báo dẫn lời ông Đoàn Tuấn, trưởng phòng du lịch trong nước của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội, cho hay công ty đã nhận được thông báo đóng cửa của sân bay Phù Cát và toàn bộ các chuyến bay đi đến Quy Nhơn khứ hồi trong giai đoạn đó đã bị hủy. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ có các đoàn khách cả trăm người đã đặt vé máy bay, khách sạn và thanh toán trước đó cả tháng. Doanh nghiệp tại Hà Nội bày tỏ lo ngại rằng sự kiện bất ngờ sẽ làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Việt Nam, vốn đang được nỗ lực phục hồi sau tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, cũng thông báo hành trình của tất cả các chuyến bay trong khoảng thời gian trên sẽ thay đổi từ đi đến Quy Nhơn sang đi đến Tuy Hòa để tránh các ảnh hưởng của diễn tập. Trước tình trạng này, cảng hàng không Phù Cát thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ngày 7 tháng 4 đã gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị xem xét phối hợp điều chỉnh thời gian diễn tập quân sự nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay dân dụng. Mặc dù kiến nghị nói rằng diễn tập là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng tăng cường bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia. Thông tin về cuộc diễn tập được loan đi một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa Biển Đông và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam bằng các hoạt động tập trận và cấm tàu thuyền qua lại. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Tiếp theo cuộc tập trận trước đó kéo dài từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 ở Biển Đông, trong khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 4, khi được hỏi Việt Nam sẽ có biện pháp gì tiếp theo sau khi đã giao thiệp với Trung Quốc vào thời điểm diễn ra cuộc tập trận trước, nhưng quốc gia láng giềng vẫn tiếp tục tiến hành diễn tập. Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam sẽ tiếp tục giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Thông báo của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Mặt hàng bị điều tra là tế bào và mô đun quang điện làm từ silicon tinh thể. Cuộc điều tra nhằm mục đích quyết định xem liệu pin mặt trời và mô đun được sản xuất tại các quốc gia này có sử dụng các bộ phận và linh kiện từ Trung Quốc để xuất khẩu sang Mỹ hay không, nghĩa là có đang lách luật áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ đối với pin mặt trời và mô đun từ Trung Quốc hay không. Các nhà xuất khẩu Việt Nam bị cáo buộc nhập khẩu nguyên liệu ban đầu là tấm silicon từ Trung Quốc, gia công, lắp ráp, thay đổi không đáng kể để sản xuất tế bào và mô đun quang điện xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Bộ Công Thương Việt Nam nói trong thông cáo rằng, mặt hàng pin năng lượng mặt trời đã được Bộ Công Thương nhiều lần đưa vào danh sách cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại. Bộ này khuyến nghị các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra của Mỹ để bảo đảm quyền lợi. Hoa Kỳ hiện đang áp thuế chống bán phá giá từ 15,85% lên đến 238,95% và thuế chống trợ cấp từ 11,97% đến 15,24% đối với các tấm pin mặt trời của Trung Quốc. Vào tháng 2, Mỹ đã gia hạn thêm 4 năm áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu áp dụng cho tất cả các nước với pin năng lượng mặt trời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan với mức thuế áp dụng là 14,75% cho năm đầu tiên và giảm dần mỗi năm 0,25%. Vào tháng 11, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo sẽ không tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin mặt trời từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia theo yêu cầu của một nhóm ẩn danh được gọi là các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ chống gian lận Trung Quốc. Thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, Việt Nam đã xuất khẩu mô đun và linh kiện năng lượng mặt trời trị giá hơn 2,9 tỷ đô la sang Mỹ kể từ tháng 1 cho đến tháng 8 năm 2021. Hồi tháng 5, Ấn Độ cũng khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với các tấm pin mặt trời có xuất xứ từ Việt Nam.
Giới quan sát trong và ngoài nước nêu nhận định với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã tiến gần hơn đến Nga và quyết định chọn phe Moscow thay vì chọn theo đa số theo lương tri trong cuộc bỏ phiếu hôm 7 tháng 4 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, các nhà quan sát cho rằng động thái mới này của Hà Nội song trùng và nhất quán với lập trường của Bắc Kinh sẽ làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 7 tháng 4 đã bỏ phiếu khai trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền với cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Theo đó, có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Việt Nam hôm 7 tháng 4 đã bỏ phiếu chống, phản đối việc khai trừ Nga ra khỏi tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới mà Nga đang tham gia cho nhiệm kỳ 2021-2023. Đây cũng là nghị quyết thứ ba mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hai nghị quyết trước lên án và yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, mà theo đó Việt Nam đều đã bỏ phiếu trắng. Các nhà quan sát cho rằng Việt Nam bỏ phiếu chống cho nghị quyết thứ ba này cho thấy lập trường thân Nga của Hà Nội. Từ Đức, luật sư nhân quyền Nguyễn Quang Đài nêu nhận định với VOA.
Việt Nam đã cam tâm làm chư hầu cho một nước đế quốc là nước Nga. Cái thứ hai, Việt Nam đã lựa chọn đứng về phía cái ác, đứng về phía tội ác. Thì đây là một cái điều mà người dân Việt Nam chúng ta, cho dù ở trong nước hay nước ngoài thì không có chấp nhận được. Bởi vì người dân Việt Nam cũng đã trải qua rất nhiều thập kỷ chiến tranh rồi, cho nên là biết bao thế hệ người Nam đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Cho nên hơn bất kỳ một cái người dân quốc gia nào khác, người dân Việt Nam hiểu cái giá trị của tự do và hòa bình. Cho nên tất cả những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới cũng như là cá nhân tôi luôn là phản đối một cách mạnh mẽ cái hành vi mà và bỏ phiếu chống lại nghị quyết của đồng viên Liên Hợp Quốc nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền.
Luật sư Đài phân tích lý do ông phản đối.
Hành động của Nga khi mà xâm lược Ukraine, tàn phá đất nước Ukraine, giết hại thường dân, trong đó có rất nhiều phụ nữ, người già và trẻ em ấy, đó là một tội ác chiến tranh. Tội ác thậm chí có thể coi đó là một tội ác diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại. Thế thì trong hai cái lần bỏ phiếu đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, thì để yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh và rút quân ấy, thì Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Lúc đó thì họ lý giải rằng là họ đứng trung gian ở giữa, không có đứng về bên nào cả. Thế nhưng mà lần này sau cái sự đe dọa của Nga là nước nào nếu bỏ phiếu trắng và bỏ phiếu thuận ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Nga, thì lập tức Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn là bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết của Đại hội đồng khi mà muốn loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Trả lời phỏng vấn VOA News, ngay sau phiên bỏ phiếu hôm 7 tháng 4 tại trụ sở của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết.
Historic vote, we suspended a permanent member of the Security Council Đó là cuộc bỏ phiếu lịch sử chưa có tiền lệ. Chúng tôi đã đình chỉ một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã gửi một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ đến người Ukraine. Chúng tôi đã gửi một thông điệp mạnh mẽ về nhân quyền.
Đại sứ Thomas Greenfield cho rằng Nga không xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Bà nói,
Nga không nên đảm nhận vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền để sử dụng hội đồng này như là một công cụ tuyên truyền nhằm truyền bá lập luận của họ rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về sự hủy diệt của chính họ.
Các nhà phân tích nhận định rằng có điểm tương đồng rõ ràng trong lập trường của Việt Nam và Trung Quốc trong 3 lần bỏ phiếu vừa qua tại Liên Hợp Quốc liên quan đến cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine mà cả Hà Nội và Bắc Kinh đều không lên án, trong khi lại sử dụng ngôn từ của Moscow cho rằng đó là hành động quân sự đặc biệt. Được hỏi liệu Trung Quốc có xích lại gần Nga hơn qua việc bỏ phiếu chống này hay không, đại sứ Hoa Kỳ nhận định.
Rõ ràng là Trung Quốc đang xích lại gần Moscow. Vì vậy tôi không ngạc nhiên khi họ bỏ phiếu chống. Trung Quốc đã quyết định đứng về phía kẻ xâm lược trong cuộc xung đột này và quý vị phải yêu cầu họ giải trình động cơ của Trung Quốc cho việc này là gì.
Ông Nguyễn Chính Kết, một người chuyên theo dõi tình hình chính trị và nhân quyền ở Việt Nam, ở Texas, Hoa Kỳ, cho VOA biết, nếu trước một tội ác tày trời của Nga đối với Ukraine mà Việt Nam không dám lên tiếng phản đối, lại chống lại việc loại bỏ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì các quốc gia khác trên thế giới sẽ tiếp tục không thể tin tưởng vào lương tâm của Cộng sản Việt Nam. Nhận định về điểm tương đồng trong lập trường của Việt Nam và Trung Quốc đối với hành động của Nga ở Ukraine, ông Nguyễn Chính Kết nói.
Nhà nước Cộng sản Việt Nam coi như là bị lệ thuộc vào Nga cũng như là Trung Cộng rất là nhiều, cho nên không có dám làm cái gì mà ngược lại với lại cái ý muốn của Nga và của Trung Cộng. Các nước khác họ sẽ nhìn thấy Việt Nam giống như là một chư hầu của Trung Quốc hay là của Nga vậy thôi.
Nghị quyết ngày 7 tháng 4 được đưa ra thảo luận và ra quyết nghị về đình chỉ tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc của Nga vì có nguyên nhân chính từ khi xảy ra vụ việc được gọi là cuộc thảm sát thường dân ở thị trấn Bucha, Ukraine. Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nêu nhận định của ông về động thái mới nhất của Việt Nam tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc.
Thì Việt Nam tiến thêm một bước nữa, tức là cực đoan là bỏ phiếu chống, có nghĩa là không tán thành loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ rằng là về cái việc làm của nước Nga vừa rồi đối với nước láng giềng là Ukraine, tức là cái tiến hành cuộc chiến tranh rất là phi lý và đẫm máu tàn ác như thế, đặc biệt là sau khi mà phát lộ cái vụ quân Nga thảm sát ở cái thành phố Bucha, một số cái đô thị lân cận Kiev ấy, nó đã phát lộ ra rồi mà Việt Nam vẫn nhắm mắt nhắm mũi là bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết đó, thì tôi cho rằng đây là một cái việc làm hoàn toàn rất là bất lợi cho Việt Nam. Nếu nói về là cái uy tín chính trị, cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhà báo Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội cho VOA biết, ông không ngạc nhiên trước việc bỏ phiếu chống của Việt Nam. Ông phân tích lý do dẫn đến quyết định này của Hà Nội.
Bởi vì Việt Nam đang ở một cái thế mà buộc phải chọn phe, cả một cái hệ tư tưởng, cũng như là rất nhiều vấn đề về ngoại giao, về chính trị, về kinh tế, về quân sự là họ phụ thuộc vào những các cái nước đồng minh như là Nga hay là Trung Quốc. Thế cho nên là khi mà ở những các cái tình huống mà họ không thể đu dây được nữa thì họ buộc phải chọn phe. Tuy nhiên là những cái việc như vậy thì theo tôi đánh giá là nó sẽ tạo ra những cái khó khăn rất là lớn cho đất nước Việt Nam khi mà trong cái quá trình mà hội nhập quốc tế. Bởi vì rõ ràng là cái cuộc xâm lược của Nga và Ukraine ấy, nó là một cái việc rất là phi nghĩa. Rất nhiều nước ở trên thế giới đã phản đối cái cuộc xâm lược này, đặc biệt là những cái nước có nền kinh tế phát triển, có trình độ khoa học kỹ thuật cũng như là cái sự văn minh ở trong xã hội. Nếu mà Việt Nam trong cái thời điểm này mà chọn phe như vậy thì chắc chắn là trong tương lai tới đây là các cái giao thương, rồi trao đổi văn hóa, rồi những các cái quan hệ ngoại giao, chính trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì Việt Nam cũng sẽ không thể chỉ dựa vào cái phe đồng minh của mình về mặt ý thức hệ, mà còn rất nhiều những các cái mối quan hệ nữa về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid này, cái nền kinh tế cũng như là rồi y tế này, rồi khoa học, giáo dục, có rất nhiều vấn đề mà Việt Nam phải trông chờ vào cái sự hợp tác cũng như là cái sự giúp đỡ của các cái nước văn minh.
Trong các thông cáo của chính phủ Việt Nam và truyền thông trong nước, Việt Nam không nói rõ ràng nước này đã bỏ phiếu chống hôm 7 tháng 4, nhưng lại lên tiếng phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine ngừng bắn. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn lời đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Báo chính phủ hôm 8 tháng 4 cho biết, Việt Nam quan ngại trước ảnh hưởng của chiến sự tại Ukraine đối với dân thường và thông tin về việc dân thường bị thiệt mạng trong những ngày qua. Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, đồng thời cho rằng cần xác minh, kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan với sự hợp tác của các bên liên quan. Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Ranadi Kuzmin tuyên bố rằng Nga đã quyết định rời khỏi hội đồng trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Hôm 6 tháng 4, Nga cảnh báo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc rằng họ phải đón nhận hậu quả nếu bỏ phiếu thuận hoặc phiếu trắng đối với các nghị quyết kêu gọi đình chỉ Moscow khỏi hội đồng nhân quyền. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Moscow cho biết những nước đồng ý với nghị quyết này sẽ bị coi là cử chỉ không thân thiện và gây hậu quả cho quan hệ song phương. Trước đó, hôm 4 tháng 4, Hoa Kỳ đã đệ trình nghị quyết yêu cầu loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau khi Ukraine cáo buộc quân đội nước này sát hại hàng trăm dân thường ở thị trấn Bucha của Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thượng viện Mỹ ngày 7 tháng 4 chuẩn thuận bà Ketanji Brown Jackson làm thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, phá vỡ một rào cản lịch sử bằng cách đảm bảo vị trí của bà với tư cách là nữ thẩm phán da đen đầu tiên, và trao cho Tổng thống Joe Biden sự tán thành của lưỡng đảng vì nỗ lực đa dạng hóa tòa án cấp cao. Tiếng hoan hô vang lên trong phòng thượng viện khi bà Jackson, thẩm phán tòa phúc thẩm 51 tuổi với 9 năm kinh nghiệm trong tòa án liên bang, được chuẩn thuận với 53 phiếu thuận, 47 phiếu chống, hầu như theo lằn ranh của hai đảng với 3 phiếu bầu của đảng Cộng hòa. Chủ tọa công bố kết quả cuộc bỏ phiếu là Phó Tổng thống Kamala Harris, cũng là một phụ nữ da đen. Lãnh tụ khối đa số thượng viện, thượng nghị sĩ Chuck Schumer vui mừng nói đây là một ngày tuyệt vời, một ngày vui vẻ, một ngày đầy cảm hứng đối với thượng viện, đối với tòa án tối cao và nước Mỹ. Tầng trên của tòa nhà thượng viện hầu như không còn chỗ trống kể từ khi bắt đầu đại dịch cách đây 2 năm, và khoảng một chục dân biểu hạ viện, một phần của nhóm thành viên da đen của Quốc hội đã đứng ở cuối phòng họp. Chúng tôi đang làm nên lịch sử, dân biểu Marilyn Strickland của bang Washington tuyên bố. Bà Harris dừng lại vì xúc động khi đọc phiếu bầu, nói khi rời điện Capitol rằng bà vui mừng khôn xiết, vô cùng xúc động. Bà Jackson sẽ nhậm chức khi thẩm phán tối cao Pháp viện Stephen Breyer nghỉ hưu vào mùa hè này, củng cố cánh tự do của tòa án do phe bảo thủ thống trị 6-3. Bà Jackson có mặt tại tòa Bạch Ốc cùng ông Biden quan sát cuộc bỏ phiếu. Bà Jackson sẽ là thẩm phán tối cao Pháp viện da đen thứ ba sau ông Thurgood Marshall và ông Clarence Thomas, và là phụ nữ thứ sáu. Bà sẽ tham gia cùng ba phụ nữ khác là Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, có nghĩa là 4 trong số 9 thẩm phán sẽ là những phụ nữ đầu tiên trong lịch sử. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói sau cuộc bỏ phiếu, đây là một ngày lịch sử vô cùng trọng đại tại Tòa Bạch Ốc và đất nước, và đây là việc thực hiện lời hứa của Tổng thống với đất nước.
Các quan chức Ukraine cho biết 39 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào một nhà ga có đông phụ nữ, trẻ em và người già ở miền đông Ukraine hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 4. Hai quả rocket có sức nổ lớn đã bắn trúng nhà ga ở thành phố Kramatorsk và Tổng thống Vladimir Zelensky cho rằng đây là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường. Ông Zelensky nói không đủ sức mạnh và dũng khí để đương đầu với chúng tôi trên chiến trường, nên bọn chúng đang hủy diệt dân thường một cách tàn bạo. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi công ty đường sắt nhà nước công bố con số thương vong sơ bộ là ít nhất 39 người chết. Đây là một con ác quỷ không có giới hạn, và nếu nó không bị trừng phạt, nó sẽ không bao giờ dừng lại, vẫn lời Tổng thống Ukraine. Reuters không thể kiểm chứng những gì đã xảy ra tại nhà ga. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho rằng những trái rocket bị cho là đã bắn vào nhà ga là loại mà chỉ có quân đội Ukraine sử dụng, và các lực lượng vũ trang của Nga không được giao nhiệm vụ đánh vào bất kỳ mục tiêu nào ở Kramatorsk hôm 8 tháng 4. Giám đốc hãng đường sắt Ukraine cho biết là ít nhất 2 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Thị trưởng Kramatorsk Alexander Honcharenko cho biết khoảng 4.000 người đã có mặt tại nhà ga vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Các lực lượng Nga muốn tấn công nhà ga, thị trưởng Honcharenko nói. Quan điểm này được Cố vấn Tổng thống là Oleksiy Arestovych chia sẻ. Ông Arestovych nói, cần phải hiểu rằng trước các cuộc tấn công như vậy đều có việc trinh sát kỹ lưỡng mục tiêu, ít nhất là bằng máy bay không người lái hoặc bằng các xạ thủ trên thực địa. Bắn đi một quả tên lửa là rất tốn kém, và tổ chức các cuộc tấn công như vậy là rất khó khăn và rủi ro. Các lực lượng Nga có thể thấy rõ rằng chúng sắp tấn công thường dân vào sáng sớm. Có hàng nghìn người đang cố gắng sơ tán tại nhà ga vào thời điểm đó. Các gia đình, trẻ em, gây ra, vẫn lời ông. Ba chuyến tàu chở những người sơ tán đã bị chặn đường ở trong cùng khu vực này của Ukraine hôm 7 tháng 4 sau một cuộc không kích vào đường tàu này, theo người đứng đầu của hãng đường sắt Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết là các lực lượng Nga đã tái tập hợp, chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, và Moscow có kế hoạch chiếm càng nhiều lãnh thổ càng tốt ở phần phía đông của Ukraine, được gọi là Donbass giáp với Nga. Chính quyền địa phương ở một số khu vực đã và đang kêu gọi dân thường rời đi trong khi vẫn còn có thể và tương đối an toàn để ra đi.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tin tặc liên kết với Nga đột nhập vào tài khoản mạng xã hội của hàng chục sĩ quan quân đội Ukraine và cố gắng loan tải các video về những người lính Ukraine đầu hàng. Âm mưu này bị phá vỡ khi tin tặc đang thao tác, theo một báo cáo ngày 7 tháng 4 từ Meta. Báo cáo từ chủ sở hữu của Facebook và Instagram cho thấy sự gia tăng nội dung liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga, cũng như các trường hợp thông tin và tuyên truyền xuyên tạc mới trong nội địa cũng như ở nước ngoài. Ông Nick Clegg, chủ tịch về các vấn đề toàn cầu của Meta và là cựu phó thủ tướng Anh cho biết, trong khi phần lớn sự chú ý của công chúng trong những năm gần đây tập trung vào sự can thiệp của nước ngoài, các mối đe dọa nội địa đang gia tăng trên toàn cầu. Theo báo cáo, Nga và các đồng minh là những thủ phạm chính, với các nhóm có liên hệ với Điện Kremlin phát tán thông tin sai lệch về cuộc xâm lược Ukraine, trong khi khuếch đại các thuyết âm mưu thân Nga ở quê nhà. Meta lần theo dấu vết nỗ lực chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội của hàng chục nhà lãnh đạo quân đội Ukraine, rồi truy ngược lại tổ chức tin tặc bóng tối có tên là Ghostwriter, và cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy có liên hệ với Belarus, một đồng minh của Nga. Ghostwriter có lịch sử phát tán nội dung chỉ trích NATO và cũng đã cố gắng hack tài khoản email. Ông Ben Reed, giám đốc phân tích gián điệp mạng tại Mandiant, một công ty an ninh mạng nổi tiếng của Hoa Kỳ đã theo dõi các hoạt động của Ghostwriter trong nhiều năm cho biết, đây là điều thử rồi thực mà họ đang làm. Năm ngoái, Mandiant cho biết các manh mối kỹ thuật số cho thấy tin tặc có trụ sở tại Belarus, mặc dù các quan chức EU trước đó đổ lỗi cho Nga. Belarus và Nga không phản đối các tuyên bố này. Báo cáo nêu ra các nỗ lực thông tin sai lệch khác liên quan đến cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, bao gồm một nỗ lực liên quan đến hàng chục tài khoản giả mạo lan truyền các luận điệu chống Ukraine. Một mạng lưới khác đã đệ trình hàng ngàn đơn khiếu nại giả mạo về người dùng Facebook ở Ukraine trong một nỗ lực khiến họ bị loại bỏ khỏi nền tảng này. mạng lưới này đã che giấu các hoạt động của mình trong một nhóm Facebook được cho là dành riêng cho việc nấu ăn. Bên trong nước Nga, Điện Kremlin đã chặn hàng trăm nguồn tin tức và trang mạng mới, bao gồm Facebook và Twitter, đồng thời đe dọa phạt tù đối với bất kỳ ai cố gắng đưa tin về cuộc chiến. Để thay thế cho các báo chí chính xác, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát đã tung ra các thuyết âm mưu không đáng tin về phát xít Ukraine hoặc các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học bí mật của Hoa Kỳ. Meta và các công ty công nghệ lớn khác đã phản ứng bằng cách loại bỏ hoặc hạn chế các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga, bằng cách nhắm mục tiêu vào các mạng thông tin sai lệch và bằng cách dán nhãn nội dung mà nó không xóa. Twitter trong tuần này loan báo rằng họ cũng sẽ gắn nhãn các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát từ Belarus. Theo Trung tâm Chống lại sự căm thù kỹ thuật số, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở London, ủng hộ các quy định chặt chẽ hơn về truyền thông xã hội, cho thấy rằng cần phải có một phản ứng tích cực hơn về những tuyên truyền và xuyên tạc thường có liên hệ đến Nga. Một nghiên cứu của tổ chức này đã phát hiện ra rất nhiều trang Facebook đề cập đến thuyết âm mưu vũ khí sinh học không đáng tin cậy của Nga. Ông Imran Ahmed, giám đốc điều hành của trung tâm cho biết, mặc dù thực hiện các hành động chống lại các kênh nhà nước dưới áp lực rất lớn, Meta đang thất bại nặng nề trong việc chế ngự những thông tin sai lệch có lợi cho chế độ của Putin. Meta nói họ sẽ tung ra các chính sách bổ sung trong những tuần và tháng tới để đảm bảo rằng họ đi trước các nhóm đang tìm cách khai thác nền tảng của mình. Ông Nathaniel Leicher, người đứng đầu chính sách an ninh của Meta, lưu ý rằng các nhóm tìm cách truyền bá thông tin và tuyên truyền sai lệch cũng đang điều chỉnh chiến thuật của họ. Chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục quay trở lại, ông Leicher nói.
Nhật Bản cho biết hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 4, rằng họ sẽ cấm nhập khẩu than của Nga. Đây là sự leo thang về trừng phạt, bao gồm cả việc trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga, là một trong số những động thái mạnh mẽ nhất của Nhật Bản nhằm phản đối những hành động của Nga, bị Tokyo gọi là tàn ác đối với dân thường ở Ukraine. Nhật Bản đã cùng ra tay với Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu. Trong tuần này, các nước đó đã công bố các lệnh trừng phạt sâu rộng như cấm nhập khẩu than và phong tỏa tài sản của các ngân hàng và cá nhân, bao gồm cả các con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đã nhiều lần vi phạm luật về nhân đạo quốc tế khi giết hại dân thường và tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Đây là những tội ác chiến tranh không thể tha thứ, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu tại một cuộc họp báo. Với các biện pháp quyết đoán chống lại Nga và sự trợ giúp đáp ứng nhu cầu của người dân Ukraine, chúng tôi sẽ khẳng định cho rõ rằng cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận sự tàn ác của Nga và Nhật Bản sẽ sát cánh cùng Ukraine, vẫn lời Thủ tướng Nhật. Trước đó, trong một động thái hiếm hoi đối với Nhật Bản, Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố trục xuất 8 nhà ngoại giao và đại diện thương mại Nga. Đây là một phần của quyết định lớn, trong đó có việc lên án Nga sát hại dân thường. Chúng tôi kêu gọi quân đội Nga rút quân ngay lập tức. Những lời lẽ tuyên truyền của Nga phủ nhận việc giết hại dân thường và nói rằng những vụ việc này là do phương Tây ngụy tạo là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thư ký báo chí đối ngoại Hikariko Ono phát biểu trong cuộc họp báo, các biện pháp trừng phạt mới khác bao gồm lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng của Nga và phong tỏa tài sản của ngân hàng quốc doanh hàng đầu Sberbank. Quyết định về cấm than đá đã đánh dấu một sự thay đổi đối với Nhật Bản, nước nhập khẩu than lớn thứ ba thế giới. Trước đó, cũng trong ngày 8 tháng 4, Bộ trưởng Thương mại Nhật Koichi Hasuda cho biết họ sẽ giảm dần nhập khẩu trong khi tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế sau các lệnh trừng phạt đánh vào Nga. Than của Nga chiếm 11% tổng lượng than nhập khẩu của Nhật Bản vào năm 2021, theo số liệu của chính phủ. Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng và dầu thô lớn thứ 5 của Nhật vào năm 2021. Nhật Bản sẽ phối hợp các động thái của mình với Mỹ và các nước châu Âu sau khi nhóm G7 ra tuyên bố cam kết trừng phạt bổ sung đối với Nga vì nước này bị cáo buộc đã sát hại hàng loạt dân thường ở Ukraine. Sau khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine mà Moscow gọi là một chiến dịch đặc biệt, Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp trừng phạt từ loại bỏ Moscow khỏi mạng thanh toán quốc tế SWIFT cho đến phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ. Thank you.
This program has come to you from the Voice of